trên đỉnh non cao, gió reo vui đón chào. Ánh trăng thanh người sáng, mùa tiếp thọ truyền trao. Nắng tràn qua lá xanh, chim ca hát trên cành. Tiếng kinh cầu thanh thoát, lòng tĩnh lạc khởi xanh.
Thường tòa giảng sư A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. bài quý vị niệm Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2009. Thấm thoát mà chúng ta sắp hết năm 2009. Hôm nay tôi có một món quà để tặng các vị, đó là tôi đem cái cuốn Hư Vân Thiền Sư Ngữ Lục là tôi đọc hết cuốn này cho quý vị nghe. Thưa đại chúng là hù dọa nhau thôi, chứ còn đọc hết cuốn này thì chắc tới mai chưa chắc là hết. Tuy nhiên hồi sáng này tôi dở cái cuốn Hư Vân Ngữ Lục của thầy Hằng Đạt, thầy dịch, tôi đọc thấy một đoạn rất là hay, cho nên tôi đem xuống đây đọc công hiến nhà các vị trước, rồi chúng ta chia sẻ đôi điều về chuyện tu tập của chúng ta sau. Và vào năm 1955, Ngài trú ở núi Vân Cư, và những bài pháp Ngài giảng cho Tăng Ni và Phật tử, một đoạn rất là dài phía trước tôi không cần đọc, nhưng mà Ngài kết thúc lại mấy câu, và sau đó Ngài kể một câu chuyện rất là hay. Mình đọc câu chuyện thì các vị cảm thấy nó rất là dễ nhớ. Ngài kết thúc mấy câu thế này: quý vị sơ phát tâm, đồng môn tham học, chớ đề cao hư danh, chớ nghe những lời rỗng tuếch của tôi. Ông nói lời này ông rất là khiêm tốn, một bậc thiền sư đương đại, dường như chưa có một vị thiền sư nào lỗi lạc trong thời của Ngài bằng Ngài và Ngài Lai Quả. Đó là hai vị thiền sư lỗi lạc nhất vào thời cận đại của chúng ta. Và các vị cũng nhớ là Ngài Hư Vân sống với 120 tuổi. Ngài xây dựng không biết bao nhiêu già lam tự viện, kể cả chùa Nam Hoa, chùa Vân Cư, vân vân. Đó là Ngài rất là khiêm tốn, Ngài nói rất là dễ thương. Nếu không tự nỗ lực tu hành, chỉ lo hướng ngoại truy cầu thì không thể trụ tâm được. Thưa các vị, Ngài là một vị thiền sư, nhưng mà không có nghĩa là Ngài chỉ dạy người ta tu thiền. Đa phần những cái pháp hội niệm Phật, Ngài đều giảng dạy cái pháp môn niệm Phật tâm muội cho các Phật tử của những đạo tràng khắp miền Hoa Lục tu tập. Và thưa các vị, niệm Phật hay tọa thiền gì cũng vậy, cái sự trụ tâm rất là quan trọng. Mình niệm Phật mà tâm mình không trụ thì không biết đời thuở nào mình mới có thể chứng nghiệm được ít nhiều sự an lạc và sức gia vị của thập phương chư Như Lai. Có phải vậy không? Hành trì không hạn cuộc tại gia hay xuất gia, cả hai đều giống nhau. Cái này không phải tôi nói, Ngài Hư Vân nói. Chúng ta đừng có mặc cảm mình là người tại gia. Đôi khi những người cư sĩ Phật tử ở đất nước này, cái điều kiện tu tập của họ, của các vị rất là rộng. Các vị đã đi ngang dòng đời, những cái khó khăn của đời sống, những cái khổ đau của đời sống gia đình, những cái ngao ngán về nhân tình thế sự các vị đã trải nghiệm. Cho nên khi các vị luyện đời sống mình vào chuyện thực tập tu hành, các vị sẽ có một cái năng lực ham tu rất là mãnh liệt. Có khi nó là như vậy. Cho nên Mình đừng có mặc cảm mình là người tại gia rồi mình không có điều kiện, mình bị gia duyên thế sự ràng buộc gì cả. Cái quan trọng nhất nó ràng buộc các vị là cái chi? Cái tâm của các vị ràng buộc với đời sống gia đình, với ái nhiệm, không thể cắt bỏ được, thế thôi. Và đoạn cuối là câu chuyện Ngài kể rất là hay. Và tôi hy vọng là câu chuyện này tôi đọc là các vị thấm được cái mùi Phật Pháp xả ly thôi. Hôm nay kể cho quý vị nghe một điển tích. Vào thời Minh ở tỉnh Vân Nam có một vị họ Thái sống ngoài thành Tiểu Đông tại Côn Minh. Thưa các vị, cái địa danh Vân Nam này nó rất là quen với chúng ta. Thành phố Côn Minh cũng rất là quen với chúng ta. Tôi nghĩ ở đây các vị lớn tuổi đọc tiểu thuyết, nhất là tiểu thuyết của Từ Lực Văn Đoàn, các vị đều biết Dòng Sông Thanh Thủy. Xem chừng không ai đọc. Và thưa các vị, Côn Minh được gọi là Xuân Thành. Tại sao gọi là Xuân Thành? Tại vì thành phố đó nó có độ cao trên mặt biển rất là cao, nó giống như cao nguyên Đà Lạt. Thời tiết rất là dễ thương, mát, dịu, lạnh và rất nhiều cảnh đẹp. Hồi xưa nó là một quốc gia không lệ thuộc chi Trung Quốc cả. Thế nhưng vào thời Đường dần dần nó được sáp nhập vào Trung Quốc. Và chúng ta hình dung một điều là đất nước Trung Hoa kia ngày xưa nó là từng mảng, nó không có lệ thuộc hẳn vào Trung Hoa. Thế nhưng mà lần lần những quốc gia lân cận như Nội Mông, như Mông Cổ, tức là dùng ngoại Mông thì còn lại, nhưng mà Nội Mông đã thuộc về Trung Quốc. Quốc gia thứ hai có nền văn hóa riêng và có lịch sử rất là lâu đời cũng không còn tồn tại, đó là Mãn Châu. Và một nước thứ ba cũng sắp sửa nhập vào Trung Quốc là Tây Tạng. Thưa các vị, Tây Tạng có chữ viết riêng, có văn hóa riêng, có nền hành chánh dân tộc, có sắc thái rất là riêng biệt một quốc gia. Ấy vậy mà không bao lâu họ sẽ bị người Trung Hoa đồng hóa. May mắn thay, một đất nước bé nhỏ nằm ở phương Nam được rặng núi phía Bắc che chở, đó là đất nước Việt Nam. Và được một cái rặng núi ở phía Tây là dãy Trường Sơn bao bọc, cho nên còn tồn tại. Và các vị hình dung là giống dân Bắc Việt ngày xưa tới là 100 nhóm Việt, như Việt Thường vân vân, thế mà chỉ còn duy nhất lại là Việt Nam thôi. Phải hình dung là ông cha chúng ta rất là giỏi và rất là kiên cường mới giữ gìn được một sắc thái dân tộc Việt Nam có văn hóa riêng, lịch sử riêng, niềm tự hào riêng. Và nói như thế để giải thích về cái từ ngữ Côn Minh để các vị dễ hiểu. Và ngày xưa vào cái thời trước định nhất thế chiến thì cái sự liên hệ giữa các cụ làm cách mạng với thành phố Côn Minh thì nó rất là gần nhau. Họ đi qua đi về nhiều lắm. Tức là trước năm 49 về trước. Mình đọc lại. Hôm nay kể cho quý vị nghe một điển tích đời Minh ở tỉnh Vân Nam. Có một vị họ Thái sống ngoài thành Tiểu Đông tại Côn Minh. Cha mẹ qua đời để lại tài sản điền viên nên cuộc sống sung túc. Xong, ông vẫn cần mẫn lao động, tự trồng rau, đem ra chợ bán để sinh sống. Đoạn này thì nó bình thường, chưa có sự việc gì xảy ra. Đoạn dưới nó có chuyện này. Vợ ông trẻ đẹp, nhưng háo ăn và làm biếng. Thường cùng giả hán tử tư thông. Ông tuy biết, nhưng không nói năng gì. Lâu sau cô vợ không e ngại, nên ngày ngày tư thông với giả hán tử, chẳng thèm đói hoài đến chồng. Ngày nọ ông đem rau ra chợ bán, rồi mua rượu thịt trở về nhà thật sớm. Lúc đó giả hán tử đang tư thông cùng cô vợ, chưa kịp ra khỏi nhà nên phải ẩn núp dưới sàn giường. Vào nhà ông xuống bếp làm cơm. Cô vợ tuy biết có việc chi không hay, nhưng làm bộ rửa mặt rồi vào nhà bếp phụ ông chồng nấu nướng. Nấu nướng xong, ông bảo cô vợ bài miệng chén đũa. Lúc cô vợ đặt để hai cái chén cơm, ông bảo hãy đặt thêm một chén cơm, hôm nay tôi đãi khách. Quý vị có thể đoán được cái câu chuyện sau đó ra làm sao không? Vừa đặt chén bát xong, ông bảo cô vợ mời khách ra ăn cơm uống rượu. Cô vợ ra vẻ kinh ngạc, khách ở đâu? Ông bảo ở trong phòng đó. Cô vợ run rẩy nói, chàng chớ nói bậy, trong phòng làm gì có khách. Ông nói, chớ sợ sệt, không có chuyện gì đâu, hãy mời hắn ra, nếu không chịu ra tôi sẽ cho hắn một đao. Thưa các vị, ổng hù dọa hay là ổng đang nổi nóng này? Sao quý vị đoán hay vậy? Cô vợ bất đắc dĩ phải vào kêu giả hán tử ra. Ông mời giả hán tử ngồi trên ghế cao, rồi cung kính đưa rượu cho uống. Thấy giả hán tử ngập ngừng vì sợ trong rượu có chất độc, ông cầm ly rượu lên uống. Lúc đó giả hán tử mới an tâm. Ăn uống no nê xong, ông đứng dậy lễ giả hán tử ba lại, bảo: quý vị thấy hay quá không? Hôm nay thật là duyên lành, vợ tôi trẻ đẹp không ai ngó đến, nhưng nay được ông chiếu cố thật là may mắn. Gia tài và vợ của tôi đây nay giao cho ông hết, xin hãy tiếp nhận. Giả hán tử và cô vợ đều không dám nói năng chi. Ông liền cầm đao lên bảo, nếu không đáp ứng tôi sẽ lấy mạng các người. Cho người ta mà còn hăm dọa để cho nữa, thưa các vị, chuyện lạ. Và các vị hình dung là cho nguyên cả tài sản một đời của bố mẹ mình để lại, mồ hôi nước mắt mình để lại, và cả một cô vợ trẻ đẹp. Hai người không biết làm gì, chỉ vâng dạ. Từ đó một mình tay không, ông rời nhà đi đến núi Trường Tùng Am Tây Long để xuất gia. Làm như cái chuyện tu nó là cái gì ghê gớm, quý hơn cả tài sản và vợ con, phải không? Có thiệt gì không đây? Thiệt chứ ha. Người ta dám hy sinh như thế đâu phải là chuyện thường. Xin hỏi các ông đây có dám làm vậy chưa ạ? Nơi đó ông vừa tu hành vừa trồng rau để sinh sống. Sau này công phu có phần tương đắc. Bàn về giả hán tử, sau khi thọ nhận tài sản và sắc đẹp, chỉ lo ăn uống chơi bời biến nhát, ngày ngày mắng chửi đánh đập cô vợ. Ăn ở không yên, cô vợ rất hối hận, chạy đến Am Tây Long thỉnh cầu ông chồng cũ trở về. Tưởng đâu sẽ vui mừng, nhưng ông lại chẳng thèm đếm xỉa đến cô ta. Sau này giả hán tử phá sạch cả gia tài, khiến cô vợ không còn nơi nương tựa. Nhớ đến ân tình của chồng cũ, cô ta định báo đáp. Lúc trước ông thường thích ăn cá tươi đuôi vàng ở Côn Dương. Cá chép đuôi vàng chắc các vị biết. Cô vợ liền đi mua vài con đem về nướng, rồi mang đến Am Tây Long. Ông cầm và bảo, tôi tiếp nhận ân tình của cô, nhưng sẽ phóng sanh những con cá này. Cô vợ bảo, chúng đã bị nướng, không phải phóng sanh. Ông liền bỏ cá xuống nước, đàn cá đều sống lại. Hiện nay, trong những chuyện cổ tích tại Hắc Long Đàm ở Côn Minh, có nhắc đến loài cá đuôi vàng đó. Ông Thái tuy là người thế tục, nhưng đối với tài sản vợ con đều xả bỏ được hết, nên tu tập được thành công. Nay khuyên quý vị hãy xả bỏ muôn duyên, nỗ lực tu hành thì quả thánh sẽ có kỳ. Tức là xả bỏ muôn duyên tu hành thì quả thánh chắc là thành tựu thôi. Quý vị thấy câu chuyện rất là hay. Nó cho chúng ta một cái bài học gì? Thưa các vị, sắc tài danh lợi thực thùy là cái món mà nhân thế này ai cũng say sưa, ai cũng tham đắm cả. Thế nhưng mà đối với người thật tu thì sao? Thưa các vị, hạnh phúc nào rồi cũng trôi qua kẻ tai, sắc đẹp nào rồi cũng tàn tạ. Một thời vang lừng của những nghệ sĩ nổi danh như các minh tinh màn bạc, không nói chi xa, Các vị bây giờ mà tìm lại những cái hình ảnh của cái cô nàng Liz Taylor, các vị thấy đẹp như một thiên thần. Thế nhưng mà bây giờ các vị nhìn thấy còn đẹp nữa không? Ví thử như mà cho các vị mang về nhà nuôi, các vị nhấp nhận không? Thôi lại Chúa tôi. Sợ chết đi được. Và thưa các vị, rồi đời sống nào cũng như thế mà thôi. Năm món dục nhân gian nó có sức mời gọi chúng ta, không ai từ chối được. Thế nhưng mà khi các vị nuốt nó vô rồi mới cảm thấy là nó không có gì đáng cho chúng ta trân quý và chết sống với nó cả. Thế nhưng mà trong cuộc sống đời thường thì cái nhu cầu, tất nhiên chúng ta sống còn cho tới hôm nay, thưa các vị, cái gì nuôi sống các vị cho tới hôm nay? Cái gì nuôi sống? Mọi thứ tình nuôi sống các vị cho tới hôm nay, tình mẹ nuôi sống các vị tới hôm nay, tình gì nữa? Bước vào tuổi 20, tình yêu bắt đầu làm cho các vị chắp cánh bay cao. Tình vợ chồng, sự nuôi dưỡng con cái. Rồi ta xả ly những thứ đó, ta đến với đạo, ta còn dính chút tình nào không? Còn tình gì? Tình pháp hữu, tình bạn đạo, tình của những vị thiện tri thức. Các vị mà để ý những bài sơ của Kitô giáo, các vị thấy mỗi bài sơ đều có đeo một chiếc nhẫn đính hôn đây. Dường như là thế, có phải không? Đính hôn với ai? Phát nguyện một đời con sống vì Chúa, chết vì Chúa, gắn liền cuộc đời mình với lý tưởng tu tập, thưa các vị. Thế cho nên người ta có quyền làm cho đời sống mình chìm xuống bằng những loại tình, thế nhưng người ta cũng có quyền làm cho đời sống mình dâng lên cao, phát triển bằng những loại tình. Đức Thế Tôn có nói một câu trong kinh văn, đó là chúng sinh cõi này rất là đam mê dục, cho nên điều đầu tiên là ta trao cho họ cái thứ dục, rồi lần lần mới chuyển hóa tâm thức họ để họ phát triển bồ đề tâm, phát triển trí tuệ, nâng tâm thức đến tầng cao để vượt khỏi ái dục, chứng nghiệm thánh trí. Thưa các vị, con đường làm đạo nó là như vậy. Các vị đến với đạo đầu tiên thì cái điều gì làm cho các vị có cảm tình với chùa chiền Già Lam tự viện? Nhìn Đức Thế Tôn có 32 tướng đẹp, nhìn chùa chiền tự viện rất là trang nghiêm, và nhìn quý thầy rất là sáng sủa, rất là thanh tịnh, hiền diệu. Tự nhiên mình có cảm tình với đạo, cái mình đến với đạo mình tu, rồi dần dần mình làm gì? Nâng tâm thức mình lên, học Phật pháp, rồi dần dần mình có thấy tất cả những thứ gọi được gọi là tình cảm và hạnh phúc của nhân gian nó đều như bọt bóng cả. Rồi dần dần mình mới xả ly tất cả những cái thứ ấy, thưa các vị. Và khi mình xả ly được thì thưa đại chúng, là tự nhiên cái tinh tấn lực của các vị càng ngày càng dũng liệt, càng mạnh. Tự nhiên là cái niệm tu hành của các vị càng ngày càng thiết tha. Và mình chưa làm được điều này thì thưa đại chúng, là mình còn phập thiều trôi, nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống. Ai rủ đi tu thì cũng đi, ai rủ đi phố shopping mua đồ thì cũng đi, rồi ai rủ đi casino thì cũng đi luôn. Và thưa các vị, cho nên cái điều đầu tiên mình chia sẻ cùng các vị đó là làm thế nào để nâng cấp tình cảm của đời sống chúng ta, nó mỗi ngày mỗi dâng lên, từ cái tình cảm bình thường nâng lên đến một cái mức độ tình cảm yêu mến đạo pháp, và từ đó đẩy đời sống các vị càng ngày càng lên cao. Ví dụ như hai cái điều rất là gần chúng ta mà chúng ta cảm nghiệm được, một là tình cảm mẹ con, hay là tình cảm gia đình, tình cảm với những người thân. Thứ hai, một cái loại tình cảm mà các vị cũng đang nổi chìm trong đó là loại tình cảm của chồng, vợ, của con cái. Hai cái này cái nào nặng, cái nào nhẹ? Tình cảm đối với bố mẹ nhẹ, tình cảm đối với chồng, với vợ, với con rất là nặng, có phải vậy không? Ví dụ như tôi đọc vài bài thơ thì các vị thấy cái tính chất chìm liễm của loại tình cảm nhân thế, tình cảm của ái luyến nhân gian thôi.
Lưu Trọng Lư có bài thơ hay lắm,
bài Nắng Mới đó. Mỗi lần nắng mới hắt bên sông, sao xác gà trưa gáy não nùng,
lòng rưỡi buồn
theo thời dĩ vãng. Nói gì nữa? Không ai thuộc hết. Bỏ đi một câu đi, không tính tới. Tại câu đó tôi không thuộc. Câu kế tiếp: tôi nhớ mẹ tôi thở thiếu thời, lúc người còn sống tôi lên 10. Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội, áo đỏ người đưa trước dậu phơi. Thưa các vị, chọn một bài đó nó nói lên cái sự mang mát buồn của một người mất mẹ vào lúc 90 tuổi. Thế nhưng mà các vị đọc các vị nghe lòng nó có chút mang mát gì đó thôi, buồn buồn thế thôi. Mình đã từng có mẹ, có cha, mình đã từng được yêu thương, bảo dưỡng trong đời sống yêu thương cho lớn, cho được lớn tới ngày này. Thế nhưng mà ví thử như bố và mẹ mình có mất thì tôi nghĩ chắc cũng không ai mà liều chết liều sống nhảy xuống mà ôm cái hòm làm chi. Chắc vậy. Thế nhưng mà người bạn đời của các vị chết thì sao? Tưởng chừng như đất trời sụp đổ xuống hết. Chắc như vậy thôi à. Rồi mình đọc một bài thơ thuộc loại tình mà nó làm đứt tình nộn ruột, thì các vị nghe điều này rất là rõ. Và thông thường thơ được gọi là thơ hay, nó phải có cái chất hệ lụy nhẫn chìm đời sống con người, tức là cái ái tính bên trong nó rất là nặng. Dường như những nhà thơ đó, họ đem hết cái nỗi niềm chìm liễm của họ để trong từng chữ á, cho nên mình đọc cái mình cũng nghe nó bị lây nữa. Và trên đất Bắc, thưa các vị, một vài nhà thơ tiền chiến họ có những bài thơ hay để đời thôi. Ví dụ như thơ của Hoàng Cầm, cái bài thơ mà người ta hay phổ thành những bài nhạc Lá Diêu Bông. Lá Diêu Bông: vấy đình bản buông trùng cửa vọng, chỉ thẫn thơ đi tìm đồng chiều cuốn rạ. Không biết các vị có thuộc không, mà sao dường như tôi đọc nó giống như là chưa từng quen. Mình đọc lại: vấy đình bản buông trùng cửa vọng, chỉ thẫn thơ đi tìm đồng chiều cuốn rạ. Chị bảo đứa nào tìm được lá diêu bông, từ đấy ta gọi là chồng. Hai ngày sau em tìm thấy lá. Rồi gì nữa? Chị trao mài đâu phải lá diêu bông, mùa đông sau em tìm thấy lá. Chị lắc đầu trong nắng vàng bên sông, ngày cưới chị em tìm thấy lá. Chị mỉm cười xe chị cắm trong kim, 3 năm sau em tìm thấy lá. Chị ba con em tìm thấy lá, xòe tay phủ mặt chị không nhìn. Từ thổ ấy em cầm chiếc lá, đi đầu non cuối bè, gió quê vi vút gọi, diêu bông hời ở diêu bông. Các vị nghe cái bài thơ đó, cái tự nhiên lòng mình nó cũng đứt từng đoạn. Và cái anh chàng kia, thưa các vị, ảnh biết yêu hồi năm 8 tuổi, cái cô kia là đáng chị anh ta. Thế nhưng mà lòng giống như con trai, tự nhiên bồi hồi từ năm 8 tuổi, và phải mất 25 năm sau mới làm được cái bài thơ đó. Rồi mất thêm, tức là từ cái lúc bài thơ có mặt cho tới lúc ông già chín bên ngoài chỉ đó, tức là ba thập kỷ sau mới giải trình cái bài thơ đó, vì lý do gì có bài thơ, người con gái đó tên gì, tại sao tôi thương, vân vân. Và nó ám ảnh cả một đời của thi sĩ Hoàng Cầm. Và mình đọc một chút nghe để cho nó rụng rời, nhưng mà cái chuyện của mình không phải là bàn cái chuyện thơ. Thưa các vị, chuyện của mình là phân tích để cho các vị thấy hai cái lĩnh vực của tình cảm đó. Một là tình cảm mẹ, hai là tình cảm của hệ lụy đời thường, ân ái nhân gian. Cái sức nặng, cái sức nhận chìm của nó rất là khác nhau, phải không? Một là một loại tình cảm rất là nuôi dưỡng đời sống ta. Cụ thể là hình hài của các vị cho tới hôm nay, các vị không thể chối từ được là không có mẹ, các vị không có trưởng thành cho tới bây giờ. Thế mà cái tình cảm kia dù mẹ ta có mất, nó chỉ còn lại rất là mang mát. Tôi nhớ mẹ tôi thở thiếu thời, lúc người còn sống tôi lên 10. Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội, áo đỏ người đưa trước dẫu phơi. Thế nhưng mà các vị đọc cái bài thơ, bất cứ một cái bài thơ tình nào người ta làm bằng cái chất liệu thật thà của tâm thức, thì các vị thấy lòng các vị nó trùng xuống đây. Cái điều này nó cho chúng ta hai cái nhận biết. Cái nhận biết cạn đó là gì? Nhận biết cạn đó là, thưa các vị, hai cái chất liệu. Một là một loại tình cảm nuôi dưỡng đời sống ta, nó nâng cao cuộc sống của ta cho đến hôm nay. Và cái điều này rất là đúng, thưa các vị. Không hề có một đứa con nào mà bất hiếu với người thân mà có thể thành tựu được sự nghiệp trong xã hội, có thể có được đạo đức vững vàng trên cuộc đời, có thể nâng được cái phẩm chất, cái nhân phẩm của họ lên cao được. Một cái kẻ bội bạc, thưa các vị, là trong cuộc đời này, dù cho cái sự thành công, dù cho ai giàu có, nhưng mà cuộc đời vẫn bất hạnh thôi à, tại vì không có nhân phẩm. Cho nên cái tình cảm đầu, tình cảm mẹ con nó rất là nuôi dưỡng ta, để làm cho ta trưởng thành, để làm cho ta hoàn thiện nhân phẩm. Tình cảm thứ hai, thưa các vị, nó rất là hệ lụy, nó nhận chìm đời sống ta. Thế nhưng mà cuộc đời nổi chìm trong nó khó vượt thoát lắm lắm. Do vì sao? Do vì đời sống chúng ta nổi chìm trong ba cõi sáu đường, quanh đi lộn lại là từ cái nghiệp ái mà hình thành. Nghiệp ái rất là nặng, nó có khả năng nuôi dưỡng các vị để nổi chìm liên tục trong sáu cõi luân hồi. Một cái bằng chứng dễ dàng là tự thân chúng ta đều có cái ái nghiệp rất nặng, đó là thế này. Các vị nghe tôi đọc thơ về mẹ, mẹ một hơi các vị có thể ngủ được, nhưng mà tôi đọc một vài bài thơ tình này các vị sáng trưng con mắt à, nghe lòng nó bồi hồi bồi hồi ngay, giấu ai được, phải không? Mình học kinh, học cực khổ vô cùng không có thuộc, mà học một bài nhạc dễ thuộc vô cùng, nghe ta hát cái thuộc câu này. Học một bài thơ tình mà tôi lăn đi bi đát, thưa các vị, cũng dễ thuộc vô cùng nữa. Thì rõ ràng là không chối cãi được là trong tự thân các vị cái chất ái rất là nặng. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị có thể nhận diện được hai mảng. Một mảng là tình cảm nuôi dưỡng ta, một mảng là một loại tình cảm nhận chìm đời sống ta. Các bậc thánh nhân, thưa các vị, họ đi ngang cuộc đời này không biết cái duyên gì lành, không duyên gì lớn, hoặc là công quân tu hành rất là sâu, cho nên các ngài đều nhẹ với nghiệp ái ân. Các ngài nuôi dưỡng mình bằng những tình cảm cao thượng, và từ cái tình cảm yêu thương của một người con dễ phát triển thành một loại tình cảm rất là cao thượng trong trái tim ta. Không có một bà mẹ nào vị kỷ cả, đều vị tha, đều vì con cả. Bà mẹ 80 thế nhưng mà đối với đứa con 60, 70 bà vẫn thấy là con của mình, vẫn yêu thương như lúc nó còn bé. Bản thân tôi đây, thưa các vị, tóc cũng sửa soạn bạc, mẹ tôi già, thế nhưng mà đối với tôi bà thấy giống như là ở nhà không khác gì cả. Hồi bố tôi mất, mẹ tôi sinh ra một chú út, nó còn mồm trên tay, nó chưa biết nói, nó chỉ đòi sữa bằng cái tiếng hu hu, đó là biết là nó đang đói, nó đòi bà cho bú sữa thôi, hu hu. Rồi lớn một chút vài năm sau, thưa các vị, bà nuôi nó bằng tất cả cái sự yêu thương, tại vì bố mất sớm cho nên bao nhiêu sự thương yêu bà dồn cho nó cả. Tới bữa ăn, cơm dọn đàng hoàng, nó đang đói mà nó ngồi nó quay ngang, nó không thèm ăn. Nó làm eo mà hay thiệt, mấy đứa con út nó nhõng nhẽo lạ kỳ, nó khôn lạ kỳ. Cái bà móc túi, nè con, tiền nè con, má mướn con ăn nè con. Cái ta cười te tét, ta bỏ túi tiền vô ta ăn 3-4 chén luôn. Và cái chú út đó, tên chú út Tùng của nhà tôi, và nó có một câu nói mà tôi nhớ cho tới bây giờ. Một hôm nó đi học về, nó nói: con mà lớn rồi con kiếm cái máy chụp hình gì con chụp cái bàn tay của má đó. Bà hỏi chứ mắc gì mày chụp cái bàn tay tao? Và nó nói là cái bàn tay này nuôi bao nhiêu đứa con lớn cho tới bây giờ, học hành thành công tới bây giờ, bàn tay của má quý nhất trên cuộc đời. Và thưa các vị, trong hòn của tôi có cái hình bà cụ của tôi, và cái chuyện nói thôi mình chảy nước mắt nữa, mất công là chắc không nên đổi. Và thưa các vị, là hồi nửa năm có một anh Phật tử anh về Việt Nam, tình cờ anh gặp bà cụ tôi, anh chụp một cái mô hình và anh chụp đẹp ạ. Và tôi cũng không có để ý rằng cái cách chụp của anh đó là cách chụp chân dung. Mãi cho tới một hôm một nhóm Phật tử đến thăm tôi bưng cái hình đó ra tôi khoe, tôi nói là trong phòng tôi không hề treo một cái thứ gì ngoài tấm lịch và cái hình của bà già, toàn bộ là sách với sách chứ không có cái gì trang trí có mặt trong phòng thôi cả. Ai mà thương mến tôi cho cái gì thì tôi để đó chừng vài ba hôm là tôi dẹp tất. Tại vì mình sử dụng sách liên tục cho nên để trước cái sách nó rất là bất tiện, mỗi lần lấy sách là nó vướng víu. Chỉ có duy nhất tấm hình của bà cụ đem ra khoe. Và chị Phật tử nói thưa thầy, ảnh nghề của ảnh là chụp chân dung cho nên thầy thấy không hề có một cái chân dung nào không có bàn tay. Cái mình mới ngạc nhiên. Và thưa cùng các vị là tôi nghĩ là toàn bộ các Phật tử nay chưa có ai có bàn tay đẹp như bà già tôi cả. Tôi không tưởng tượng được là bàn tay nó sần sùi nó. Và mỗi lần bà lên thăm tôi nói tại sao trước khi má lên Đà Lạt má không ra người ta đánh bóng cái bàn tay bàn chân của má lại đi, để lên đây người ta cười và chết à, bàn tay nhà quê quá đi. Bà nói ý bàn tay này tốt lắm á thầy. Và thưa các vị là mình kể đôi điều để chứng minh lại, đó là dù cho những bà mẹ của chúng ta có quê mùa độ nào, có xấu xa đến độ nào, nhưng mà cái tấm lòng của bà rất là vị tha. Mình chưa cần học hạnh Bồ Tát nơi đâu cả, hãy nhìn mẹ mình rồi học cái hạnh Bồ Tát nơi bà. Tất cả các bậc bố mẹ trên nhân gian đều như thế, hiếm có một người nào mà không thương con lắm. Dường như cái nó chỉ chiếm được chừng chưa tới 1% đâu, chắc như vậy. Cho nên thưa đại chúng là hai cái lĩnh vực nuôi sống đời mình, cái lĩnh vực gần nhất mà cái tình cảm các vị mới nhập khẩu á, là tình yêu nam nữ. Nó nặng nề vô cùng, nó có thể nhận chết đời sống ta, nhưng mà chính thực nó không có khả năng nuôi dưỡng đời sống của các vị để các vị trưởng thành về cái phẩm chất, cái nhân ái, cái lòng vị tha, và cũng không thể nuôi dưỡng được bồ đề tâm của các vị trưởng thành bằng cái tình mẹ và tình bố. Đức Thế Tôn có nói một câu rất hay, nói là gặp thời không có Phật hãy thờ hai đấng sinh thành như Phật tại tiền. Điều đó thưa các vị hãy chiêm nghiệm thử thấy điều này ngay. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ với các vị, thấy rằng chúng ta được nuôi dưỡng cho tới ngày này tuổi, ta không thể chống tự được là ta trưởng thành trong lòng nôi, trưởng thành trong lòng mẹ, trưởng thành trong sự yêu thương của người thân gia đình mà ta có mặt cho tới hôm nay. Và mình lặp lại một câu, trong đời sống này người nào mà bội bạc với các đấng sinh thành của mình thì người đó không thể thành công được, không thể hạnh phúc được, không thể nuôi dưỡng được cái nhân phẩm đời sống mình lên cao. Và con đường tu thưa các vị là con đường của những bậc thánh đặt hai chân rất vững trên mặt đất để từ mặt đất tiến lên, chứ không phải là các vị trên trời rơi xuống. Đức Thích Tôn cũng phải có mẹ và đầy lòng hiếu thuận. Và tóm lại một điều, cái khả năng nuôi dưỡng cho các vị trưởng thành đời sống tâm đức và nhân phẩm các vị đó là loại tình cảm gia đình, đó là tình cảm của bố và mẹ nuôi dưỡng đời sống ta. Thế mà mình có khi mình nhẹ với tình cảm của người thân sinh ra mình, mình nặng với cái tình cảm dây mơ rễ má mình mới gá vào trong vài mấy năm của cuộc đời thôi. Cho nên hãy nhìn lại để tu tập. Đối với những người có năng lực mạnh phát Bồ Đề Tâm, ai mà đến thương yêu vợ mình thì họ làm gì? Làm tiệc rất là ngon, mua rượu thịt về, mời ngồi và đảnh lễ mấy lại đó, xin giao hết. Hay như vậy. Tôi không có xúi mấy ông làm chuyện đó đâu nha. Nhưng mà lỡ có gặp chuyện đó thì thôi, nên làm vậy là tốt nhất. Ngoài hai cái loại tình cảm mình vừa chia sẻ, thưa các vị, còn một loại tình cảm rất quan trọng nữa là tình cảm gì? Tình cảm thầy trò. Tình cảm thầy trò rất là quan trọng. Người ta gọi đó là, gọi đó là tình của thiện hữu tri thức giúp đỡ ta, của bạn bè của thiện hữu nuôi dưỡng đời sống tu hành của ta. Và trong đời sống tu hành, thưa các vị, điều này rất là cần. Các vị rất cần những người bạn đạo. Thưa đại chúng, là tôi đọc ở trong Đại Trang Nghiêm Kinh Luận có một câu rất là hay, và tôi đã đem tôi dạy cho đêm hôm các Phật tử trên xá lợi, hôm nay tôi chép lại bốn câu, nhưng mà mình chia sẻ các vị hai câu rồi. Thiền hữu để nhất thân, niết bàn để nhất lạc. Câu này nó có nghĩa là thế này: thiền hữu là thân nhất, niết bàn là vui nhất. Mình chia sẻ cái điều trên này rồi có thì giờ rộng thì mình nói đến điều này. Thiền hữu là thân nhất, niết bàn là vui nhất. Nó có đôi điều chúng ta chia sẻ đây. Điều thứ nhất mình vừa nói cùng các vị, đó là cái nhu yếu tình cảm nuôi dưỡng cho chúng ta. Ngoài cái nhu yếu tình cảm, chúng ta còn một cái nhu yếu rất là quan trọng, là nhu yếu gì? Các vị trưởng thành cho tới hôm nay, cái nhu yếu nó làm nên đời sống các vị cho tới bây giờ, đó là nhu yếu của trí tuệ, của sự phát triển đời sống trí tuệ. Điều thứ nhất, điều thứ hai, thưa các vị, đó là cái nhu yếu nâng cấp đời sống trí tuệ. Mình nhìn ba giai đoạn thôi, ví dụ như giai đoạn đầu là từ một em bé cho tới già. Các vị thử nhìn cái là vừa lúc có mặt giữa trần đời, ta làm gì? Học bi bô. Và những tiếng nói đầu tiên ai dạy ta? Mẹ dạy ta. Và tiếng đầu tiên mình nói là tiếng gì? Và Và thưa các vị, rất rõ ràng là hai điều này nó quyện vào nhau không thể tách được. Tình cảm và trí tuệ, nếu nó đi vào đạo Phật thì nó là từ bi và trí tuệ. Còn nếu nó ở nhân gian thì đó là một loại tình cảm nuôi dưỡng đời sống ta, và một loại tri thức học thuật từng ngày nuôi dưỡng đời sống ta. Nếu một em bé 20 tuổi mà nó chưa có được năng lực nhận, chưa có được cái năng lực nhận biết, đọc được chữ, thế thì đời sống nó bị khập khiễng, khuyết tật, thua thiệt vô cùng. Có phải vậy không? Và thưa các vị, là cái sự phát triển tâm thức, phát triển trí năng này nó không có dừng lại ở một tuổi nào hết. Các vị nhớ là chúng ta đến đây vào những năm 20 tuổi, có người trễ hơn, có người sớm hơn. Nhưng mà cái nhu cầu đầu tiên các vị đặt chân lên vùng đất này là làm gì? Học tiếng Mỹ, phải không? Ít hay nhiều gì các vị cũng phải hội nhập vào cái nơi chốn các vị ở, để sống còn, để tồn tại, để liên hệ với mọi người chung quanh. Và ta không thể liên hệ với người Mỹ bằng ngôn ngữ Việt Nam của ta. Cho nên rõ ràng là cái nhu yếu nâng cấp đời sống, nhận biết, học tập của các vị nó phải trưởng thành từng ngày, chứ không thể dừng lại bất cứ một cái giai đoạn nào cả. Già rồi không học ư? Thưa, không thể được. Phải học từng ngày thôi. Tu rồi không học ư? Cũng không thể được. Có một lần mình chia sẻ cùng các vị đó, thưa đại chúng, là nhân gian này các vị mở mắt ra là có điều để các vị học. Các vị lắng tai nghe là có điều để các vị học. Các vị nhìn người bạn mình là có vô vàn điều để các vị học. Và người nào càng nâng cấp đời sống của mình lên cao bao nhiêu thì nhân phẩm họ, cái tính cách quý trọng họ được nâng lên bấy nhiêu. Không hề có một ông già giàu nào mà ông cư xử vụng về, khiếm khuyết, dốt nát cả. Và người ta đánh giá nhân cách của con người, thưa các vị, cao quý hay là không cao quý, do cái năng lực phát triển đời sống tri thức của các vị lên từng ngày. Có một lần mình có kể cho các vị nghe đó, nữ hoàng mở một đại tiệc chiêu đãi một tù trưởng ở bộ lạc châu Phi qua. Ăn tới cuối bữa ăn, những người hầu bưng ra mỗi người một tô nước, một tô nước. Cái người tù trưởng bộ lạc thưa cái người tù trưởng kia đâu có hề biết cái sinh hoạt ở trong cái thế giới quyền quý đâu. Anh thấy cái tô rất đẹp, nước rất là trong, anh bưng lên uống. Và người ta đều ồ lên một cái rất là kinh ngạc. Thế nhưng mà càng kinh ngạc hơn nữa khi thấy nữ hoàng cũng bưng cái tô nước đó uống luôn. Và thế là mấy trăm thực khách được mời hôm đó đều phải bưng cái tô nước đó uống, trong khi nguyên tắc là tô nước ấy dùng để rửa tay trước khi có thể ăn thức ăn ngọt và uống nước. Người ta gọi đó là cử chỉ gì? Lịch sự. Thế nhưng mà cái lịch sự đó nó nằm ở đâu vậy? Nó nằm ở lòng tốt. Thưa các vị, một tấm lòng không muốn người kia bẻ bàng, mắc cỡ, hay là cảm thấy hụt hẫng, cho nên bà làm y như người khách mình đã mời. Thưa các vị, thế thì cái điều đầu tiên nó phát sinh để các vị có thể trưởng thành được. Tri thức các vị nâng lên từng ngày, đó là cái thiện tâm của các vị có trong trái tim. Mình học để làm gì? Học để biết cách ứng xử giữa cuộc đời này đối với người hàng xóm láng giềng. Học để biết cách làm thế nào sống chan hòa được trong đạo tràng, hài hòa được với mọi người. Học để biết cách làm thế nào làm cho hạnh phúc đời sống gia đình mình có mặt. Học để biết cách nuôi dạy con, chia sẻ những điều tâm tình với những đứa con như được. Và thưa các vị, đời sống này nó không dừng lại bao giờ cả. Nhịp sống nó luôn đi tới, luôn vận hành. Máu các vị luôn chảy, hơi thở các vị luôn đi vào đi ra. Cho nên cái sự nuôi dưỡng đời sống tri thức không được dừng. Và nếu ta dừng thì sao? Nếu các vị không phát triển được đời sống tri thức của các vị lên đến chiều cao, thì thưa các vị, nếu các vị 70 tuổi thì cái già đó là già của hình hài, nhưng mà đời sống các vị, tâm thức các vị nó còn ở cái ngưỡng cửa của tuổi trung niên hoặc thiếu niên, thì người ta sẽ khinh thường vô cùng. Tại vì tuổi nào nó có cái cách sống, có cái sự biểu hiện của tuổi đó, có phải vậy không? Rồi các vị là một người cư sĩ bình thường bên ngoài, thì các vị có cái cách sống, cách biểu hiện của một cư sĩ. Một ông thầy tu có cái phong cách của một thầy tu. Rồi một cô thiếu nữ với một người phụ nữ khác nhau thế nào? Thưa khác chứ. Rõ ràng là lúc ta chưa có gia đình thì thế nào cũng được, ta có gia đình thì cái cách cư xử ta, ăn nói của chúng ta phải cẩn trọng, tránh xỉu lòng của người khác. Nghĩa là mọi cái vai trò trong xã hội này chúng ta đều phải học cả. Thế thì thưa đại chúng là từ bé cho tới già, các vị nhìn lại cái tiến trình đời sống chúng ta luôn học để nuôi dưỡng, để phát triển đời sống tri thức của chúng ta. Và người nào giỏi thì sao? Nhân phẩm càng ngày càng cao. Đó là mình nói chuyện cái tâm nhân gian. Và nếu mình không khéo thì thưa các vị, 70 tuổi là một ông già, thế nhưng mà người ta sẽ coi mình rất thấp. Do vì cái tính cách của mình không phải tính cách ông già, hay là tính cách của mình không phải tính cách bà già. Thế thì mình bị rớt lại, thế thì mình bị đào thải. Ví dụ như mình sống ở xã hội này, mình cứ hành xử y cái kiểu bà nhà quê Việt Nam ở cái chốn quê mùa hủ lậu, thế thì mình bị rớt lại, xã hội đào thải mình. Con cái nó sống cách ly với mình, nó không chấp nhận mình, có phải vậy không? Cho nên đời sống là một tiến trình, vật lý là một tiến trình, thân hình vật lý của các vị là một tiến trình luôn đi tới, thì tâm thức các vị nó không bao giờ dừng. Đó là nguyên tắc. Mọi người nào, thưa các vị, muốn an lạc và hạnh phúc thì phải như vậy thôi, chứ không có con đường khác. Đó là con đường nhân thế, rồi con đường trong đạo. Thưa đại chúng, là mình bước vào con đường tu, mình chớ nghĩ rằng mình đã hài lòng với một cái chuyện tu tập, chuyện hiểu biết này là đủ. Trước mắt á, mình không phát triển được đời sống hiểu biết trong già lam, tức là không phát triển được đời sống của một người Phật tử hiểu biết giáo lý, thì các vị là người có tội với gia tài thánh pháp của Đức Như Lai. Tại sao? Mãi cho tới hôm nay, thưa các vị, công trình của Tam Tạng Thánh Điển nó được trải bằng mồ hôi, nước mắt và máu xương của các bậc thánh tăng và các vị cư sĩ nữa, chứ không phải những vị thánh tăng. Có những vị vua chạm kinh vào đá chôn dưới hầm sâu, có những vị cư sĩ bỏ tiền ra làm thành những miếng đồng để khắc kinh, in kinh, có những người học thuộc từng trang kinh. Cho nên khi bước vào cái ngưỡng cửa tu tập, thưa các vị, cái điều đầu tiên là các vị không được phép dừng cái chuyện học tập Phật Pháp. Một câu kinh, một tiếng Pháp, một bài kệ, thưa các vị, nó có năng lực mầu nhiệm vô cùng, là nó gieo vào tâm thức của các vị cái hạt mầm của Thánh Pháp Như Lai, hạt mầm của giải thoát. Học không bao giờ dư cả, học Phật Pháp không bao giờ dư, thưa đại chúng. Các vị học một bài thơ, học một bài nhạc làm cho lòng các vị chìm xuống. Thế nhưng mà các vị học một câu kinh, học một bài kệ, thưa các vị, tôi dám đem cả sinh mạng của tôi bảo đảm cùng các vị rằng các vị không hề làm cho lòng các vị chìm đắm buồn phiền ủ ê bực bội gì cả. Một là lời kinh đó nó chưa làm bật sáng trong tâm thức ta, cho nên ta chưa cảm thấy hưng phấn, cho nên ta buồn ngủ thì cũng tốt thôi, thay vì để tâm thức suy tư mình ngủ cho ngon. Thứ hai là khi tâm thức của các vị với lên đứng, đến được tầng cao, thì cái lời kinh tiếng Pháp kia nó làm bừng sáng trong tim các vị, sự giác ngộ nó sinh khởi. Đó là ý thứ nhất, nâng cấp đời sống trí tuệ trong đạo bằng cái con đường học. Cách thứ hai thưa các vị là thân cận thiện hữu. Cái điều đầu tiên là làm thế nào để chọn được những người gọi là thiện hữu của ta để ta thân cận đây. Làm sao chọn? Ví dụ như các vị muốn tìm một người bạn tốt, các vị làm sao? Dán thông cáo ai là người bạn tốt tới đây tôi chơi. Thưa đâu được. Cái nguyên tắc căn bản là các vị muốn tìm một người bạn tốt, các vị phải là người bạn tốt với người ta thì tự nhiên các vị sẽ chọn được người bạn tốt. Có phải vậy không? Ta mở lòng ra, ta vô vụ lợi đối với người, hết lòng vì người, thưa các vị, tự nhiên dù người kia không phải là bạn tốt cũng có khả năng trở thành bạn tốt đối với các vị. Thế cho nên cái nguyên tắc căn bản đó là các vị phải là người pháp hữu tốt lành trước, rồi người ta sẽ trở thành pháp hữu của các vị sau. Có đúng như vậy không? Đó là nguyên tắc căn bản. Điều thứ hai thưa các vị, khi con mắt của các vị, khi trái tim của các vị mà nó tràn đầy cái năng lượng mong muốn tu tập giải thoát thì cái gì nó phát sinh? Trong ta tự nhiên cái tần số tâm thức nó được nâng lên đến một tầng cao, cho nên chắc chắn trong đời này ta sẽ gặp các bậc thánh đệ tử của Như Lai hoặc là những bậc thầy hiền bạn tốt trao cho ta những cái phương pháp tu tập hoặc là yểm trợ ta trên cái con đường tu tập thành đạt. Khi trái cây chín thì tự nhiên nó sẽ rụng. Khi tâm thức ăn được nâng lên đến một tầng cao, cái niềm thao thức khát khao mãnh liệt vô cùng gặp chánh pháp, mong muốn thiện hữu và mơ ước gặp được Bồ Tát, gặp được Phật thì sao? Sẽ gặp thập phương chư Như Lai và chư vị Bồ Tát. Còn ẩn hiện trong cõi ta bà nó chưa phải đã vắng mặt đâu. Có điều cái trái tim mình nó chưa có cái nhu cầu như vậy. Cái niềm mơ ước tu tập của mình nó chưa có bừng cháy như vậy. Mình chỉ mơ ước là đến chùa hội họp bạn bè đông vui, tu liếu láo qua ngày, tuần tu thứ bảy chủ nhật, hoặc là lâu lâu có một kỳ tu 10 ngày, tu xong coi như trả nợ quỷ thần về quên mất. Thưa các vị, làm sao mà các vị gặp được Phật và Bồ Tát? Trái tim của chúng ta nó còn rất là nguội, nó chưa đủ ấm. Cái niềm khao khát của mình chưa phải là chuyện giải thoát tử sinh. Chừng nào mà các vị nâng cấp tâm thức của các vị, đẩy niềm mơ ước của mình lên đến một cái tầng cao của sự mong muốn thành đạt giải thoát, thì các vị tự nhiên sẽ có được, gần gũi được, gặp được các bậc Bồ Tát, các bậc, các vị đạo sư mở ra cái con đường Niết Bàn để ta tu tập thôi. Tâm thức anh như thế nào thì anh sẽ tương ứng với người như thế ấy. Tâm thức của anh chỉ mơ ước là đến chùa tu cho qua ngày đoạn tháng, cho có được chút niềm vui, để cho đỡ cô quạnh, đỡ sợ sệt lúc tuổi già gần chết, thì thưa các vị, ta không thể gặp được cái gì khác, cái điều ta mong muốn cả. Mình đẩy tâm thức mình lên đến tầng cao thì mình sẽ đón nhận được những cái điều mình mơ ước thôi. Rất là rõ vậy. Cho nên thưa các vị, trong truyền thống bậc thừa họ có cái hay thế này: ngoài quy Phật pháp tăng hội y với thầy bổn sư của họ, và thầy bổn sư là một trong bốn ngôi tam bảo chứ không phải là chỉ có ba ngôi tam bảo, và khi làm lễ quán đảnh và muốn tu các pháp môn của bậc thừa, họ phải quán vị thầy họ ở trên đỉnh đầu họ này. Thế thì các vị thử hình dung là cái niềm tôn kính của người đệ tử đối với vị thầy nó lớn đến độ nào. Và khi ta coi thầy ta là Phật thì sao? Ổng là Phật thiệt. Tự nhiên cái năng lực trong trái tim ta nó dâng lên, tất cả những lời dạy nó trở thành một cái loại ấn tượng cực kỳ mạnh, nó phá vỡ vô minh trong tâm thức ta. Trái lại, ta coi mấy ông thầy là lục thường đồ phàm phu, thì thưa các vị, ai cũng là phàm phu cả. Con mắt của chúng ta thấy Phật thì mọi người là Phật. Con mắt của chúng ta thấy phàm phu thì dù cho đó là vị Phật cũng trở thành phàm phu. Và mình lấy làm lạ, tại sao là Bồ Tát Thường Bất Khinh ông chỉ tu một pháp môn là lập an, gặp an cũng lại. Ông nói tôi không dám khinh Ngài, Ngài sẽ là Phật. Tu cái cách gì mà ngộ vậy? Thưa các vị, trong mắt của Bồ Tát thì ai cũng là Phật cả. Còn trong mắt của chúng ta thì dù Bồ Tát hiện trước mặt, ta cũng thấy đó là phàm phu thôi. Cho nên cái điều quan trọng thưa các vị, khởi phát tâm và phát nguyện trước hằng xa chư Như Lai là con nguyện một đời này thành được quả giác ngộ. Thế thì thưa các vị, cái năng lực vô hình xô đẩy các vị sẽ gặp được những bậc thầy sáng, những người bạn lành. Đó là những nguyên tắc để các vị tìm ra thiện hữu tri thức, thân cận tu tập. Và mình gần gũi một bậc thầy giỏi, một bậc thiện hữu tri thức, thưa các vị, cái năng lực yểm trợ gia trì dạy dỗ của những vị ấy lớn vô cùng để nuôi dưỡng bồ đề tâm và nuôi dưỡng sự giác ngộ trong ta. Và thưa đại chúng là Ngài Mã Minh, Ngài có những cái đoạn kệ mình dẫn ra đây một chút để cống hiến cho các vị về cái phẩm chất của những vị thiện hữu. Mình phân thiện hữu ra làm hai loại nha. Hai loại. Loại A đó là những bạn đồng tu. Loại B đó là những bậc thầy. Ai là bạn đồng tu của ta? Thưa các vị, mình khéo thì ai cũng là những người bạn đồng tu của mình cả. Mà mình vụng thì ai cũng là chướng nạn trở ngại cho mình cả. Các vị trách phiền là tôi thì ham tu nhưng mà ông chồng của tôi hay là bà vợ của tôi ổng không có ưa gì cái chuyện tu hết, cho nên rất là trở ngại. Mình phải hỏi cái lỗi tại ai vậy? Thưa, do vì các vị không khéo thôi. Và nếu có người nào họ vững dưng vô cùng đối với chuyện tu của các vị thì cái hạt nhân bồ đề không thể phát triển được. Còn nếu có người nào họ ghét các vị tu là người đó đang gieo cái hạt nhân bồ đề đó. Tại sao vậy? Tôi với anh không dính gì nhau, vững dưng như khách qua đường, thế thì không có cơ hội để làm quen, có phải không? Cho nên một là người thân với nhau trở thành pháp lữ, hai là kẻ thù nghịch nhau trở thành pháp lữ. Tại sao tôi thù? Phải có một nguyên do nào đó chứ. Thế thì thưa đại chúng là khởi tâm thù chối từ mình là do vì họ một là lo sợ, hai là do vì ganh tị. Trong đời sống gia đình của các vị vứt ngang qua cái chuyện trách nhiệm của mình đối với vợ, đối với chồng, đối với con. Các vị liệm đời sống mình vào chùa, các vị coi mấy ông thầy còn thân tình hơn là những người thân của các vị. Thế thì cái điều đầu tiên là các vị chặt vào cái gì của người ta. Thưa các vị đã đang ta phá vỡ cái nền tảng hạnh phúc gia đình lâu nay các vị xây dựng. Và trong tâm thức của những người đàn bà, thưa các vị, cái sự ganh tị, cái sự ghen hờn đôi khi nó dễ chịu á. Ít có người nào mà ghen cỡ như Quảng Thư trong truyện Kiều mà ghê gớm, dường như thời này rất ít. Nhiều lắm là khóc bù lu bù lo, la lối ung sùm thôi. Nhưng mà cái ganh tị và ghen hờn của người đàn ông thưa rất là khó chịu. Tôi nghĩ như thế, không biết có mít lòng nhau không. Nhưng mà thưa các vị, người ta phân tích về hai tâm lý như thế này. Đối với người đàn bà ghen thì còn tha được, nhưng mà với người đàn ông mà ghen thì cực kỳ khó chịu. Tại sao vậy? Nó mất đi cái phẩm chất của một trượng phu vô cùng. Mình nhỏ nhoi, bằng tiện, nhìn nó từng cái rất là lặt vặt đời thường, nó không phải là phẩm chất của người đàn ông. Thế cho nên các vị mà gặp cái hiện tượng trong đời sống gia đình có những người bất đồng thuận chuyện tu là các vị nên nhận diện lại lỗi của ta nha. Ta xử sự như thế nào đó đối với gia đình, ta xử sự như thế nào đó đối với chùa, đối với các thầy, cho nên tạo thành một cái khoảng cách giữa mình và người thân. Và vô tình các vị đẩy người thân của các vị dần dần trở thành cái người gì? Thù ghét Tam Bảo, bất kính Phật, bất trọng Tăng. Lỗi của các vị rất là lớn, chứ không phải là cái lỗi của ông chồng các vị. Thưa thưa, không, không phải như thế. Các vị nên nhận trách nhiệm về chính mình. Hãy nhớ rằng ta chưa xây dựng được cái hạt mầm gia đình cho vững chắc thì cái con đường tiến đạo không thể phát triển được. Cho nên cái bạn đồng tu đầu tiên đó là những người trong gia đình của các vị. Này con ta, này chồng ta, này vợ ta. Mình đừng nghĩ mình tung hê để sống gia đình, mình chạy tới chùa, mình luyện hết tất cả những cái công sức của mình vào cho các ông thầy hay các sư cô. Thưa thưa, không. Cái căn bản đầu tiên là ngay nơi bàn chân của các vị, ngay nơi đời sống gia đình của các vị. Và cái nguồn tài chính chi tiêu, thưa các vị, rất là quan trọng trên đất Mỹ này. Tôi ở Mỹ không có lâu và tôi cũng hứa với lòng là tôi không có thèm ở đất Mỹ này làm chi. Thế nhưng mà tôi nhìn ra nhiều điều cho nên tôi chia sẻ cùng các vị. Thưa đại chúng là có nhiều người Phật tử cái tâm của họ rất là lành, họ rất là thương đạo. Và nghe mấy thầy mời gọi đóng góp xây dựng vân vân, họ không có nệ hà gì cả. Thế nhưng mà có một vài trường hợp các thầy, thưa các vị, không biết trân quý mồ hôi nước mắt của các Phật tử, cho nên dọn lên những cái đồng tiền mồ hôi của các Phật tử rất là tội nghiệp, phung phí vô cùng. Trên đất nước Việt Nam cũng thế, ở trên đất Mỹ này cũng thế, thưa các vị. Và có một lần mình chia sẻ nói ra thì nó mất lòng nhau. Đó là cư sĩ mà lường gạt tiền người ta rất là khó. Người nhân gian lường gạt nhau rất là khó, nhưng mà làm ông thầy tu gạt dễ lắm lận. Tại sao? Người ta cứ nghĩ rằng mình mặc áo thầy tu rồi cái mình lành, mình thắng hết rồi. Mà thưa các vị, không phải. Cho nên cái vấn đề tài chính của gia đình nó cực kỳ quan trọng, và các vị nên bạch quá, giống như bạch quá hồ sơ. Bạch quá là vấn đề tài chính khi cúng dường Tam Bảo, cúng dường chùa chiền tự viện. Hãy nhớ như vậy. Nó tránh đi cái tình trạng là xô người thân của mình trở thành kẻ đối nghịch. Cho nên yếu tố đầu, những người bạn đồng tu các vị đừng nhìn xa. Hãy nhìn là chồng của tôi nè, vợ của tôi nè, con của tôi nè. Và các vị làm được điều này thì các vị mới làm cho Tam Bảo hưng thịnh. Bằng không thì đến với chùa nhìn thấy toàn là các bà không, không con nào đi cả. Là tại sao vậy? Rõ ràng là, thưa các vị, nó rất là thất bại. Các vị mà làm thế nào để chinh phục được cái vị thân hữu của các vị, cái người bạn đồng tu các vị, đó là chồng của các vị, thì cái sinh hoạt của già la mới thành công và mới đẩy được đến tương lai xa. Bằng không thì, thưa đại chúng, là người ta vô chùa mới nhìn thấy, có khi các ông vô chùa muốn tu vô cùng nhưng nhìn thấy cái lượng của các hoàng sẽ đông quá rồi sợ rồi lui về mất. Và cái điều này là do chính tự thân các vị làm nên, các vị hãy nhớ điều này cho kỹ. Và mình chia sẻ rất là thật lòng mà cái nhìn của mình thôi, có thể đúng, có thể sai, nhưng mà các vị hãy ý thức rằng những người bạn đồng tu ta đừng tìm đâu xa. Mình đừng có quăng gia đình mình qua một bên rồi kết những người bạn đồng tu ở phía xa. Phải là những người cùng nhà với mình, cùng sinh hoạt với mình, cùng chia ngọt sẻ bùi với mình mấy mươi năm. Thế thì các vị xây dựng được cho cái nền móng vững chắc Tam Bảo nơi đất nước này. Bằng không thì cái thế hệ các vị qua rồi thì chùa chiền vắng bóng. Thế hệ của chúng ta xây dựng được chùa, nhưng mà thế hệ con ta, thưa các vị, nó sẽ chán vô cùng cái sinh hoạt chùa chiền, không tới đâu. Và nếu tăng ni trên đất nước này không khéo thì, thưa các vị, chúng ta chỉ kiếm sống qua ngày thôi. Chùa nào cũng kiếm được một vài ba chục Phật tử cung cấp để cho đời sống mình sống nhỏ nhẵn trên cái hành tinh này, trên đất nước này thôi. Rồi cái đời mình đi qua rồi thì Phật pháp chìm vào bóng tối, mình không thể làm gì thêm được, không thể truyền bá đạo Phật đến thế giới của các em để nó có thể thấm nhuần được Phật pháp nó hàm tu. Do vì chúng ta không khéo xây dựng đời sống gia đình của chúng ta. đó là các vị hãy tìm những người bạn đồng tu gần nhất bên cạnh các vị. Nếu Phật tử nào phát tâm tu mà nói là con bị chướng nạn vô cùng, người thương của con, chồng của con không có bằng lòng, không ưa chuyện tu, thế thì ngay cái chuyện tu các vị đổ vỡ rồi đó. Hãy nhớ điều này cho kỹ. Người ta không trở thành bạn đồng tu các vị thì cũng trở thành cảm tình viên thì được, tạm chấp nhận, tha cho. Thế mà trở thành người đối nghịch là cái lỗi lớn vô cùng, thưa các vị. Và điều thứ hai, ta nói đến những bậc thầy trong đạo, những người bạn cũng là những thiện hữu. Và cái ngôn ngữ trong đạo đó là thiện hữu tri thức. Cái cấp độ thường của thiện hữu tri thức đó là những vị tăng, phàm phu tăng. Cấp độ cao của thiện hữu tri thức đó là những vị có chứng đắc. Cấp độ cao nhất của thiện hữu tri thức đó là các vị Bồ Tát, các vị Như Lai nha. Các vị đừng tưởng cái từ này nó là thường. Thiện hữu tri thức nó có những cái tầng nghĩa vậy. Tầng nghĩa cạn đó là những bậc thầy trong già lam mà chúng ta kính nể. Và mình mới đọc trong cái văn bản, người ta ghi về những cái tiêu chuẩn và nội dung của những vị thầy để cho các vị có được cái con mắt trạch pháp. Bằng không thì mình cứ nghe ông thầy nào nói hay hay, đọc thơ đọc thẳng rồi nghe nó mùi tai, cỡ nhà thầy Phước Tịnh cái mình tin, thưa đừng có tin.
Mùa hoa đạo thơm hương đó xen tim cũng lường, sắc xuân khoe ngày mới rạng chiếu người mười phương, ánh hào quang sắc soi chúng vui đắp xây đời, bước chân về núi biếng lòng tĩnh lặng thành nơi đây lắng yên giây phút này, tiếng chuông ngân rộn rã mùa tu học về đây, đuốc từ bi ngát hương tin yêu khắp chân đường, ấn tâm về bên giác tình mộng nào còn vui.